Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Better Brain của Bonnie J. Kaplan và Julia J. Routledge là sách khoa học phổ thông về dinh dưỡng tâm thần học. Cuốn sách xem thực phẩm và vi chất dinh dưỡng như nền tảng cần được đánh giá nghiêm túc trong việc hỗ trợ sức khỏe não bộ, đặc biệt khi một người đối mặt với lo âu, trầm cảm, ADHD và căng thẳng. Thay vì chỉ đưa ra lời khuyên ăn uống chung chung, hai tác giả giải thích vì sao não cần nguồn vitamin, khoáng chất và năng lượng ổn định để thực hiện các quá trình sinh học liên quan đến cảm xúc, sự chú ý và khả năng thích nghi với áp lực. Dựa trên nhiều năm nghiên cứu của chính tác giả và các tài liệu liên quan, sách lập luận cho cách tiếp cận ưu tiên dinh dưỡng, nhưng cũng bàn về giới hạn bằng chứng của một số chế độ ăn. Nội dung kết hợp giải thích khoa học, hướng dẫn xây dựng chế độ ăn kiểu địa Trung Hải, gợi ý bổ sung vi chất khi phù hợp, cùng hơn 30 công thức. Mục đích chính là giúp độc giả hiểu dinh dưỡng có thể là một phần thiết thực, có cơ sở trong chăm sóc sức khỏe tinh thần toàn diện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt dinh dưỡng vào vị trí nền tảng của chăm sóc sức khỏe tinh thần. Luận điểm trung tâm của The Better Brain là sức khỏe tinh thần không thể được tách rời khỏi tình trạng dinh dưỡng của cơ thể. Kaplan và Routledge không phủ nhận vai trò của thuốc, trị liệu tâm lý hay chăm sóc y khoa, nhưng phản đối thói quen xem thực phẩm là yếu tố phụ trong điều trị các vấn đề như trầm cảm, lo âu, ADHD và stress. Theo cách lập luận của sách, não là một cơ quan có nhu cầu chuyển hóa rất lớn. Nếu khẩu phần hàng ngày nghèo dinh dưỡng, quá nhiều thực phẩm siêu chế biến hoặc thiếu tính đa dạng, nền tảng sinh học phục vụ điều hòa cảm xúc và nhận thức có thể bị suy yếu. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là một người có đang dùng thuốc hay không, mà còn là não của họ đang được cung cấp nguyên liệu gì mỗi ngày. Cách tiếp cận này khác với những lời khuyên ăn lành mạnh mang tính đạo đức hoặc thẩm mỹ. Tác giả cố gắng biến dinh dưỡng thành một vấn đề cơ chế, tức là vitamin và khoáng chất tham gia vào hoạt động enzyme, sản xuất năng lượng và nhiều quá trình cần thiết cho chức năng não. Giá trị của lập trường này nằm ở chỗ nó mở rộng cuộc thảo luận về điều trị. Thay vì tìm một giải pháp duy nhất, sách đề nghị xây dựng nền tảng ăn uống tốt song song với việc theo dõi triệu chứng và làm việc với chuyên gia. Tuy nhiên, độc giả cần hiểu đây không phải lời khuyên tự ý ngừng thuốc điều trị hoặc thay thế đánh giá chuyên môn, nhất là khi triệu chứng nặng hay có nguy cơ an toàn. Thứ hai, vi chất phổ rộng và lý do não không vận hành bằng một dưỡng chất đơn lẻ. Một đóng góp đặc trưng của cuốn sách là sự nhấn mạnh vào vi chất phổ rộng, nghĩa là sự kết hợp của nhiều vitamin và khoáng chất thay vì kỳ vọng một dưỡng chất đơn lẻ sẽ giải quyết một rối loạn tâm thần phức tạp. Hai tác giả giải thích rằng não dựa vào vô số phản ứng sinh hóa liên kết với nhau. Nhiều enzyme cần vitamin và khoáng chất làm đồng yếu tố để chuyển hóa chất, tạo năng lượng và duy trì hoạt động bình thường. Khi chỉ bổ sung một chất, người dùng có thể bỏ qua thực tế rằng những quá trình này thường đòi hỏi nhiều thành phần cùng hiện diện với lượng phù hợp. Lập luận này cũng giúp sách tránh kiểu quảng bá quen thuộc cho một viên bổ sung như một phép chữa lành. Kaplan và Routledge phân biệt giữa mức khuyến nghị dinh dưỡng nhằm phòng thiếu hụt rõ rệt với việc nghiên cứu các liều và tổ hợp vi chất trong bối cảnh lâm sàng. Đây là điểm quan trọng vì việc bổ sung không hoàn toàn vô hại, nhất là với người đang dùng thuốc, có bệnh lý nền, đang mang thai hoặc dùng nhiều sản phẩm cùng lúc. Sách xem chế độ ăn đa dạng là lớp nền đầu tiên, còn bổ sung là một công cụ cần cân nhắc theo hoàn cảnh. Về mặt thực hành, thông điệp hợp lý không phải là mua càng nhiều sản phẩm càng tốt. Đó là ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, xem xét chất lượng khẩu phần một cách có hệ thống và tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng liều cao hay phối hợp nhiều vi chất. Thứ ba, chế độ ăn kiểu địa Trung Hải như khung thực hành thay cho các quy tắc kiêng khem cực đoan, The Better Brain không chỉ dừng ở lý thuyết vi chất mà đưa ra một khung ăn uống cụ thể. Gần với chế độ ăn kiểu địa Trung Hải, khung này ưu tiên rau quả tươi, các loại đậu, hạt, quả hạch, cá, dầu ô liu và những thực phẩm ít qua chế biến. Điểm cốt lõi không phải là áp một thực đơn cứng nhắc, mà là nâng mật độ dinh dưỡng và độ đa dạng của bữa ăn. Với não bộ, sự đa dạng này có ý nghĩa thực tế vì nó tăng cơ hội cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất xơ và các thành phần thực phẩm cần thiết khác. Sách cũng nối chủ đề này với sự suy giảm chất lượng thực phẩm hiện đại, bao gồm sự phụ thuộc ngày càng lớn vào đồ ăn tinh chế và siêu chế biến. Các tác giả vì thế hướng người đọc về những thay đổi có thể thực hiện trong bếp, thay vì chỉ theo đuổi sản phẩm bổ sung. Hơn 30 công thức trong sách phục vụ đúng mục tiêu này, biến nguyên tắc dinh dưỡng thành bữa ăn cụ thể. Đáng chú ý, sách có thảo luận về chế độ không gluten, không casein và chế độ ketogenic. Tuy vậy, cách trình bày được ghi nhận là thận trọng hơn nhiều sách ăn kiêng phổ biến, vì bằng chứng cho việc áp dụng các chế độ đó vào điều trị bệnh tâm thần vẫn còn giới hạn. Thông điệp thực tế là tránh biến việc ăn uống thành một thử nghiệm cực đoan. Nền tảng bền vững hơn là giảm thực phẩm nghèo dinh dưỡng, tăng thực phẩm nguyên dạng và điều chỉnh theo sức khỏe, khả năng chi trả, văn hóa ăn uống của từng người. Thứ tư, trục ruột não, đất đai và thực phẩm chế biến trong cách giải thích về môi trường sống hiện đại. Một chiều cạnh rộng hơn của The Better Brain là cách cuốn sách liên hệ sức khỏe tinh thần với môi trường thực phẩm hiện đại. Hai tác giả không quy nguyên nhân của trầm cảm hay ADHD về một loại thực phẩm, nhưng đặt câu hỏi về hệ quả dài hạn của khẩu phần nghèo dinh dưỡng, thực phẩm chế biến và sự suy giảm đa dạng trong hệ thống ăn uống. Sách đề cập đến mối liên hệ giữa hệ vi, sinh vật, đường ruột và não, qua đó nhấn mạnh rằng tiêu hóa, miễn dịch, chuyển hóa và tâm trạng không phải những hệ thống hoàn toàn tách biệt. Đây là một lý do nữa để chất xơ, rau quả, thực phẩm nguyên dạng và sự đa dạng trong khẩu phần được xem trọng. Cuốn sách cũng nhắc đến chất lượng đất và những thay đổi trong nguồn thực phẩm như một bối cảnh cần suy nghĩ, thay vì đơn giản đổ lỗi cho lựa chọn cá nhân. Điều này làm cho lập luận của tác giả có tính hệ thống hơn. Một người có thể muốn ăn tốt nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi giá thực phẩm, thời gian, kỹ năng nấu nướng, nguồn cung và môi trường sống. Tuy nhiên, chủ đề trục ruột não cũng cần được tiếp nhận đúng mức. Đây là lĩnh vực đang phát triển, với nhiều cơ chế được nghiên cứu, nhưng không phải mọi tuyên bố thương mại về microbiome đều đã được chứng minh để điều trị từng rối loạn cụ thể. Sách có giá trị khi giúp độc giả thấy rằng chăm sóc não bắt đầu từ toàn bộ hệ sinh thái ăn uống, chứ không chỉ từ một nhãn thực phẩm hay một viên nang. Cuối cùng, đọc bằng chứng về trầm cảm, căng thẳng và ADHD mà không biến dinh dưỡng thành lời hứa chữa khỏi, sức mạnh của The Better Brain nằm một phần ở nền tảng nghiên cứu của hai tác giả. Những người đã thực hiện và tổng hợp công trình về dinh dưỡng cùng sức khỏe tâm thần. Sách trình bày các nghiên cứu cho thấy cải thiện chất lượng ăn uống có thể đi kèm cải thiện tâm trạng và thảo luận các thử nghiệm về vi chất phổ rộng đối với nhiều nhóm triệu chứng. Chẳng hạn, sách nêu rằng trong một số nghiên cứu ở người trưởng thành trầm cảm có thói quen ăn uống kém, giáo dục thay đổi chế độ ăn đã tạo ra cải thiện rõ rệt chỉ trong vài tuần. Thậm chí một số người đạt lui bệnh. Nhưng chi tiết quan trọng là kết quả nghiên cứu không đồng nghĩa mọi người sẽ có cùng đáp ứng. Trầm cảm, lo âu, ADHD và phản ứng với căng thẳng đều có nhiều nguyên nhân từ di truyền, giấc ngủ, sang chấn bệnh cơ thể, hoàn cảnh xã hội đến việc tiếp cận điều trị. Vì thế, dinh dưỡng có thể là một đòn bẩy quan trọng nhưng không phải công thức phổ quát. Cuốn sách cũng có ích ở việc thừa nhận giới hạn của bằng chứng cho một số hướng ăn kiêng, đặc biệt là ketogenic trong các tình trạng tâm thần. Thái độ này phân biệt nó với các sách sức khỏe thường chọn lọc vài kết quả thuận lợi để đưa ra kết luận quá mức. Độc giả nên xem sách như lời mời nâng cao chất lượng quyết định bằng cách đặt câu hỏi về bằng chứng, theo dõi thay đổi của bản thân và phối hợp dinh dưỡng với chăm sóc y tế phù hợp thay vì như một cam kết chắc chắn về chữa khỏi. Kết luận, The Better Brain phù hợp với người muốn hiểu mối quan hệ giữa thức ăn, vi chất và sức khỏe tinh thần theo một cách có cấu trúc hơn lời khuyên sống lành mạnh thông thường. Người đang sống với lo âu, trầm cảm, ADHD hoặc căng thẳng kéo dài có thể dùng sách để rà soát lại nền tảng ăn uống của mình, đồng thời chuẩn bị những câu hỏi cụ thể hơn khi trao đổi với bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng hoặc nhà trị liệu. Sách cũng hữu ích cho phụ huynh, người làm giáo dục và nhân viên y tế muốn có một bản giới thiệu dễ tiếp cận về dinh dưỡng tâm thần học. Lợi ích thực hành của cuốn sách là biến một chủ đề khoa học phức tạp thành các hướng hành động tương đối rõ như tăng sự đa dạng thực phẩm, ưu tiên mô hình ăn kiểu địa Trung Hải, giảm lệ thuộc vào đồ siêu chế biến và thận trọng khi cân nhắc bổ sung. Lợi ích trí tuệ là nó buộc người đọc nhìn sức khỏe não bộ như một vấn đề sinh học toàn thân, không chỉ là tập hợp triệu chứng cần được dập tắt so với nhiều sách cùng thể loại. Điểm nổi bật của The Better Brain là tác giả có nền tảng nghiên cứu trực tiếp về vi chất và sức khỏe tâm thần. Đồng thời, không chỉ tập trung vào một chất bổ sung thời thượng hay một chế độ ăn cực đoan. Sách có thảo luận về bằng chứng và giới hạn, dù người đọc vẫn nên giữ thái độ phản biện với các kết luận rộng. Đây là cuốn sách nên được dùng để bổ sung cho chăm sóc chuyên môn, không thay thế chẩn đoán, trị liệu hay thuốc đã được kê đơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Bonnie J. Kaplan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!